rằng khi chúng ta sống như vậy, sống bên cạnh vật chất, thì Đức Phật khuyên rằng người sử dụng vật chất chứ đừng có nên nô lệ vật chất. Khi chúng ta, có nghĩa là khi chúng ta cần chúng ta sử dụng cái gì thì chúng ta cần có, mà khi chúng ta không cần thì thôi đừng có bị nô lệ nó. Làm sao mà phải sống như vậy mới được? Khi nào cần ăn ngon thì cứ ăn ngon, nhưng mà không có ăn ngon được thì cũng ráng mà nhịn. Đó, thì cái đó là gọi là chúng ta phải tập làm chủ dần dần cái vật chất đó. Vì vậy mà khi chúng ta làm chủ được như vậy thì chúng ta sẽ được an lạc. Thì Đức Phật có một cái bài pháp khuyên ra chúng ta phải tu tập như thế này. Đối với vật chất thì chúng ta phải biết vị ngọt của nó, phải biết vị nguy hiểm của nó, phải biết vị xuất ly của nó. Mà biết cái đó về, biết về cái gì? Biết về dục vọng. Khi nào chúng ta khởi lòng tham thì ta biết rằng mình có lòng tham, và mình tìm cách mình trấn áp cái lòng tham đó, mình quản chế cái lòng tham đó. Chứ không á, cứ để cho lòng tham nó thôi thúc thì nó thành tập quán, nó thành thói quen. Mà khi nó thành thói quen rồi mình bỏ không có được. Nó giống như người nghiện thuốc, cái nghiền rồi thì bỏ không có được. Rồi cái bước thứ hai là Đức Phật nói rằng á, chúng ta phải làm chủ được tất cả các sắc pháp. Làm chủ sắc pháp là gì? Chúng ta luôn luôn phải cảnh giác. Khi nào á nhìn cái ly này đẹp thì chúng ta phải cảnh giác rằng tâm mình có ham hay không, tâm mình có thích hay không. Còn cái người nào á mà khi mà đối diện với vật chất mà còn nhớ tưởng tới nó thì đó, người đó gọi là bệnh rồi đó, bắt đầu bệnh rồi. Mà nhớ tưởng suốt đêm ngày thì người đó gọi là bệnh nặng rồi đó. Quý vị có nhiều khi nào mà đang ở nhà mà mình nhớ rằng hôm nay mình phải đi du lịch chơi không? Có không? Hay là mình đang ở nhà, mình đang nằm khỏe như vậy, cái tự nhiên mình nhớ, à tại sao chiều hôm nay mình không nấu món gà quay á? Có không? Nếu mà chúng ta nhớ như vậy là chúng ta đã bắt đầu bị vật chất nó lôi cuốn rồi đấy. Tức là bị cái sắc pháp nó lôi cuốn. Mà cái, cho nên khi mà như Đức Phật nói rằng á, khi bị nhớ như vậy thì nguy hiểm lắm. Rồi có nhiều người á không nhớ mà trở thành thói quen. Mà thành có những cái thói quen này nó làm cho mình cứ tưởng như là tự nhiên. Ai cũng như là nói rằng á, thường thường á mình ngủ dậy, sáng dậy xúc miệng là thành thói quen. Rồi vô chải đầu, thấy không? Vô ngắm gương rồi chải đầu. Chải đầu thì cũng thành thói quen. Nhưng mà thói quen này chưa nguy hiểm hơn. Rồi cái cuối cùng là thường thường mình ngắm gương xong rồi là mình làm sao? Mình xem, phải xem coi hôm nay có coi cái mục nào nó mọc lên là má. Phải không? Ừ, phải lạnh nó đi chứ, mình lạnh nó đi chứ hả? Rồi xong rồi lạnh xong rồi còn tiếp tục một cái thói quen xấu nữa, đó là sao? Chà, hôm nay da mặt mình tái quá, thôi lấy son xoa vô chút đó. Tức là tới cái thói quen đó là thói quen nguy hiểm rồi đó. Tức là Đức Phật nói rằng đó là một cái thói quen mà bắt đầu chúng ta vướng mắc vào cái vật chất, vào cái nhan sắc, vào cái của cải rồi. Khi mà tâm nó bị trói buộc như vậy rồi thì những người trói đó người không khó thoát được lắm. Vì vậy mà khi chúng ta học đạo thì chúng ta phải cẩn thận cái đó, cố gắng mà tỉnh. Người nào ngộ được cái điều đó thì người đó, đó gọi là ngộ đó. Vì vậy mà cái ngộ này khó tu lắm. Người tu, người có giác ngộ là người phải biết rằng đề phòng vật chất và tìm cách thoát ly vật chất. Mà thoát ly ở đây không phải là thoát bên ngoài, không phải dục của cải hết đâu, mà thoát do cái tâm của mình. Mình đối trị ngay cái tâm của mình thì người ấy được gọi là người thoát ly vật chất. Thì cái phương pháp tuần tự để mà tu tập á, thì trước hết là chúng ta phải tập sống khổ hạnh, tức là phải tập sống thiếu thốn. Thiếu chừng nào tốt chừng đó. Còn người nào người mà sống dư của cải mà dư nhiều chừng nào thì người đó bị trói buộc nặng chừng đó. Cho nên cái giai đoạn đầu là chúng ta phải tập sống thiếu thốn. Rồi bước thứ hai thì chúng ta phải tu tập như thế nào? Là chúng ta phải giữ năm giới. Thì trong năm giới có cái giới không sát sanh á, thì tức là ta tập ăn chay đi. Về miệng á, thì chúng ta phải tập ăn chay. Tập ăn chay để bớt cái thèm món ăn ngon chứ không có gì hết. Mà khi mà tập ăn chay thành thói quen không phải chuyện chơi đâu, không phải dễ đâu. Xin thưa quý vị rằng quý vị mà tập mà ăn chay mà đến khi mà nó thành tự nhiên mà không thèm đồ ăn mặn nữa đó, đi ngang món ăn mặn mà không thèm nữa đó, ăn chay ít nhất là 5-10 năm mới hết. Đó là cái chuyện đơn giản như vậy đó. Chứ không phải là vô cái là hết thèm đồ ăn mặn ngay đâu, không có. Thì chúng ta phải tập như vậy đó. Rồi chúng ta tập á, cái tập cái tu nữa là tập đừng có đối diện vật chất bằng cách gì. Nhà chùa có nhiều pháp môn tu, thí dụ như vô tụng kinh, vô niệm Phật. Ta tụng kinh nhiều chừng nào tức là cái tâm của chúng ta nó bớt đam mê chừng đó. Thường thường thì nữ giới thì ít có biết cách tu khỏe lắm. Nhưng mà nam giới thì họ biết cách nhiều hơn. Cho nên nói tại sao mà nói là người nam có phước nhiều. Đức Phật thường nói là người nữ thì nghiệp nặng mà người nam thì nghiệp nhẹ. Mà thực ra bình thường mình thấy người nam họ lười lắm, phải không? Ở nhà họ nằm ngủ chơi chứ còn không khi nào quét cái nhà nữa, không khi nào mà giặt đồ. Mà người nam nào mà quét nhà giặt đồ mà xăm soi từng tí thì cái đó người đó là cực kỳ nguy hiểm khó chơi lắm phải không? Còn cái ông mà bê bối mà chừng nào thì ông nó dễ sống chừng đó. Mà người đàn ông mà lười như vậy mà sao Đức Phật lại nói rằng là đàn ông có phước? Là tại vì đàn ông họ lười nhưng mà cái tâm họ mau buông mo xả. Còn người nữ thì ưa chấp, nhớ cái gì chấp dai lắm đó. Họ nổi nóng ngay đó nhưng mà cái tâm họ bỏ rộng rãi, rộng lượng. Cho nên người đàn ông nào mà có cái tánh nhỏ mọn, cái tánh mà chi tiết, cái tánh nhỏ mọn, cái tánh bắt bẻ, cái tánh để ý, cái tánh cố chấp, thì người nào mà cứ giữ cái tánh đó thì Đức Phật nói rằng đó là đang tập để trở thành người nữ. Rồi người nữ cũng vậy, người nữ nào mà rộng rãi, thoải mái, nhẹ nhàng, không có cố chấp, không có xăm soi thì người đỡ đó từ từ là kiếp sau có thể lên làm người nào người nam. Đó. Thì cái người nam thì cái tâm họ rộng rãi hơn, họ không có chấp cái tiểu tiết. Cho vì vậy mà người nam một là họ làm chuyện lớn, một là cực ác, hai là cực thiện. Vì vậy mà cái số lượng mà cái người đi chùa tu á, thì người nữ nhiều, người nam ít, người ta họ không chịu tu đâu. Nhưng mà khi họ tu thì họ lại tu tốt hơn. Họ biết cách tu nhiều nhanh hơn người nữ. Người nữ ít biết cách tu lắm. Rồi cái người nam họ buông xả như thế nào? Họ đó, khi mà họ làm thì họ chú tâm vô làm. Rồi khi họ buông xả, về nhà họ chẳng thèm nghĩ gì hết đó, cứ nằm ngủ hoặc là chơi đó. Chính cái lúc đó, đó đạo Phật nó gọi là buông xả đó. Nhưng mà người nữ thì khác à. Trời sinh cái này, trời sinh thôi, mình không nói xấu được. Cái đó không phải xấu, nhưng mà trời sinh như vậy. Người nữ á, thì á, dù có đi làm ở ngoài nhưng mà về nhà thấy mà quần áo vất bừa bộn, nó chịu nổi không? Không ai chịu nổi hết, không? Rồi phải lo xếp. Xếp xong rồi á, thấy cái ra mà nó nhanh một chút không chịu được, phải kéo cho nó thẳng ra. Rồi thấy nhà mà có vài hộp bụi, vài cái cọng rác á, thì cũng không chịu nổi, quét cho nó sạch. Thế là người nữ cực chứ không có gì hết, cực khổ. Nhưng mà tại vì chính vì cái mà không có buông xả đó, nắm bắt đó, nhìn tiểu tiết đó mà người nữ mới là người nữ. Đó là cái đạo Phật nói là người nữ nó nặng nghiệp là chỗ đó, thấy cái gì cũng làm ấy. Nên là người nữ họ làm suốt ngày à. Nhưng mà trời sinh sao cơ thể người nữ hay lắm, họ làm suốt ngày nhưng mà họ chịu nổi. Còn đàn ông người sao kỳ lắm, có cái phước hay là cái lười gì không biết mà làm suốt ngày như vậy là điên luôn á. Không, ông nào mà cứ biểu quét nhà rửa chén rồi lâu này làm từ sáng tới chiều là thấy điên luôn á. Cái tâm lý đàn ông như vậy. Em một hôm á, ở bên Tây Phương cũng có một câu chuyện là có một cái nhà trí thức đó, ổng là giáo sư về cái môn gọi là thống kê học. Bình thường là ổng đi dạy và ở nhà coi con. Ổng có ba đứa con. Cái tới bữa là bà mẹ vợ là bị bệnh nặng, cho nên vợ phải về quê. Mà về quê nuôi người bệnh thì không thể mang con được. Mới nói chồng rằng thôi chồng á, xin nghỉ giảng dạy ở nhà, ở trường 3 ngày đi, ở nhà nuôi con 3 ngày rồi tôi về tôi sẽ giữ. Rồi ông Bạch đó, ông nói chuyện gì chứ, chuyện nó dễ, tưởng cái gì khó chứ, nuôi con dễ. Thì ai ngờ đâu khi ông ở nhà ông nuôi con á, ông cho ông đâu có biết cách cho nó thằng này bú làm sao đâu, đút cơm thằng kia đâu. Ông cứ lấy chén cơm, ông tưởng nó là lớn như người lớn, ông đưa chén cơm cho nó. Rồi xong ấy, ông đưa cho con nhỏ kêu khát nước thì ông đưa bình sữa cho nó bú. Ai ngờ đâu thằng nhỏ kia nó đâu có biết gấp cơm sao đâu, nó quậy tung lên nó tưng té ra đầy nhà. Còn cái con bé đó thì nó bú sữa nó bú không được, không có dằn áo, không có dằn gì á, cho nên cứ đút cho nó cầm hơi nó buông ra, nó không được, nó khóc. Ông cứ suốt ngày ông loay hoay, có ba cái thằng nhỏ nhóc đó thôi mà ông loay hoay suốt ngày, ông làm thế này kia, ông làm không chịu nổi. Ông làm thằng này thì thằng kia khóc, ông làm thằng kia thì thằng lọ bày nó ra, ông làm đủ chuyện hết. Quậy ông làm từ sáng tới chiều mà không được việc gì hết. Rồi ba ngày như vậy á, cứ mỗi ngày tới tối ông mới thống kê, sáng á là đút cơm rồi quét nhà rồi gì ông là thống kê học, cho nên ông làm thống kê, ông làm từ sáng tới chiều nấu cơm nấu nước gì ông về ông thống kê. Ông ai ngờ đâu á là từ sáng tới chiều ông làm tới gần 10.000 công việc đó. Rồi lúc đó ông mới thấy rằng á, đúng là người phụ nữ đảm đang đó, người phụ nữ giỏi quá, người đàn ông làm không nổi. Đàn ông họ làm gì chỉ làm một việc thôi, cứ làm nhiều không được đâu. Nhưng mà dù cái việc đó nặng thì ông cũng làm được, nhưng mà làm một việc thôi, ông có làm như người phụ nữ đâu. Người phụ nữ mà làm nhiều như vậy là người đàn ông chắc chắn họ điên, họ chịu không nổi đó. Nhưng mà tại sao chịu không nổi như vậy? Đó là tại vì cái phước người đàn ông, cho nên cơ thể nó không có bắt làm đó. Cơ thể bắt làm hay làm nhiều quá nó không chịu được, bởi vì nó là sướng, nó thích sướng, cho nên hay làm là nó không chịu. Nó không chịu, nó bắt cho mình không chịu được, cái mình bỏ, mình phải bỏ đi. Cái đó là cái bẩm tánh. Còn người phụ nữ thì mắc nghiệp, cho nên thấy dơ là không chịu được, phải làm, nó bắt phải làm đó. Kỳ, cái chuyện đó là cái chuyện tự nhiên, chuyện mà trời sinh như vậy. Mà xin thưa rằng thực tế ở cuộc đời, nếu mà ai cũng như người đàn ông hết thì thôi, cái xã hội này nó thành đống rác hết trơn rồi, phải không? Không có phụ nữ thì thôi tiêu rồi. Nam giới mà không có nữ giới thì chắc chết. Còn nữ giới mà không có nam giới thì không biết có chết hay không thì chúng tôi không biết. Cái câu cuối cùng mà trong Kinh Kim Cang mà để cho chúng ta tu tập đó là Đức Phật có dạy rằng: thì cố tu Bồ Đề, chư Bồ Tát Ma Ha Tát ưng như thị sanh thanh tịnh tâm, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Là cái câu này Đức Phật nói rằng khi tu muốn được sanh cái tâm an lạc, muốn sanh được cái tâm chứng ngộ, cái tâm giải thoát, thì Đức Phật khuyên rằng đừng có trụ bất ưng trụ sắc, đó, đừng có trụ vào sắc mà sanh tâm. Bất ưng trụ thanh thì đừng có trụ vào cái âm thanh mà sanh tâm. Ưng vô sự trụ như sanh thì tâm, tức là cái tâm mình á, đừng có trụ chấp vào chỗ nào thì cái đó là cái an lạc. Đó, cho nên nó người đàn ông á, họ ở dơ là họ khôn lắm, thấy không? Ở dơ là họ chẳng có cần để ý biết nhà sạch nhà dơ gì hết, tức là ưng vô sở trụ đó, tức là không có trụ, không có nên trụ cái đó, cả nó nhắm mắt lại nằm ngủ khỏe. Còn mà mình mở mắt ra mình thấy dơ là mình ráng chịu. Đó là nói cách cái cuộc sống bình thường thôi. Còn bây giờ nói với tới đạo là tất cả mọi việc trên đời này cũng vậy. Khi cái tâm mà mình không an trụ chỗ nào, mình không vướng mắc chỗ nào thì mình an lạc chỗ đó. À, có nhiều người cũng vậy. Thường thường lắm, người nữ có một cái bệnh này nè. Hai người đầu tiên gặp nhau á thì sao biết không? Điều này người nam không biết đâu. Đầu tiên hai người nữ gặp nhau thì sao biết không? Chỉ cái này chỉ chuyện người nữ họ biết thôi. Họ nhìn một cái là họ đoán là người này tốt, người này xấu, người này dễ thương, người này dễ ghét. Đó, người này chơi được hay không chơi được. Người này kiểu cách, người này tinh kiệu, người gì, hoặc là họ đủ thứ nhận xét trong đó lắm. Họ lẹ lắm. Và nhất là đây là một cái bén nhạy của người nữ, là nhất là thí dụ như một ông nào dắt một cô bạn đi, cái vợ mình tình cờ thấy cái là biết ngay ông này có mê bà này hay không. Lẹ lắm cái đó, cho nên là người phụ nữ lẹ cái đó, cho nên mới gọi là có cái giác quan thứ sáu á. Nhiều khi không cần thấy nữa, ở nhà nằm ngủ không cũng biết nữa. Tối mà thấy ông ngủ, bình thường là ông ngủ ông gáy khò khò, mà hôm nay tự nhiên ông gáy khè khè là thôi biết rồi đó, có chuyện rồi đó. Nhưng mà Đức Phật nói rằng mình tin nhiều chừng nào, mình gọi là mình gì, mình biết nhiều chừng nào thuộc về vật chất thì cái đó mình khổ chừng đó, giống như vậy. Người biết nhiều là người khổ nhiều. Còn Đức Phật nói rằng đừng có biết mà đừng có trụ chấp vào nó thì người đó an lạc. Chúng tôi cũng xin thưa rằng chúng tôi có một cái bệnh là bệnh bừa bãi. Mà làm sao mình biết gọn gàng là đã đẹp mắt lắm ấy, nhưng mà không có chịu nổi. Thế mà gọn gàng vô là cảm thấy nó dọn dẹp vô thấy nó cực quá. Thôi kệ bừa bãi gì mà khỏe. Nhiều khi mình dục đồ bừa bãi nó khỏe. Mà gọn gàng, người ta nói gọn gàng thì dễ tìm đồ. Nhưng mà chúng tôi thì ngược lại, càng gọn gàng vô là đến hồi tìm không biết đâu mà tìm nữa. Cất gọn quá rồi không biết đâu mà tìm nữa. Vất bừa ra trước mắt là thấy dễ tìm hơn. Rồi cái đó thì cho nên là cái đó gọi là gì, cái sở trường của mỗi người, gọi là của nữ giới và của nam giới, không? À đây thì bừa bãi là cái tập đó cũng không tốt gì đâu. Nhưng mà chúng tôi muốn nói rằng cái quan trọng là cái tâm mà không chấp thủ của mình thì mình mới an lạc. Cho nên cái người ở sạch, người gọn gàng cũng chưa đúng đạo, người ở bừa bãi cũng chưa đúng đạo. Mà đúng đạo là cái chỗ là nếu mà tâm mình đừng có vướng mắc vào nó thì mới là an lạc. Cái tâm vướng mắc, tâm trụ chấp. Rồi bây giờ chúng ta bước tới cái đệ tam giác tri. Đệ tam giác tri, tâm vô yểm túc, di đắc ba cầu, tăng trưởng tội ác. Là điều giác ngộ thứ ba mà tâm không biết đầy đủ, mà duy đắc đa cầu, tức là chỉ một lòng mong muốn nhiều quá, thì tăng trưởng tội ác. Bồ Tát bất nhĩ là Bồ Tát không như thế, thường niệm tri túc là thường niệm biết đủ, an bần thủ đạo là sống đạo nghèo hèn, di tệ thì nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Thì cái đoạn này dịch như vậy: thứ ba biết rằng tham muốn chẳng dừng, lòng không biết đủ, tội ác càng tăng. Bồ Tát chẳng vậy, thường hằng biết đủ, an phận nghèo hèn, một lòng giữ đạo, chỉ lấy trí tuệ làm sự nghiệp mình. Cái câu này bây giờ trước tiên chúng ta đi vào từng cái danh từ một, cái danh từ Bồ Tát. Bồ Tát, chữ Pali thì gọi là Bodhisattva, dịch là một vị hữu tình, một chúng sinh đã giác ngộ, đã hiểu đạo, đã giác ngộ. Thì cái bậc Bồ Tát là bậc giác ngộ thì có chia nhiều bậc. Thứ nhất là bậc tự giác và giác tha, giác hành viên mãn, đó là bậc Phật. Đó. Thứ hai là một bậc mà sắp thành Phật thì gọi là bất thối chuyển Bồ Tát. Rồi cái thứ ba là một bậc mới phát tâm Bồ Tát thôi, thì cái đó gọi là tân phát ý Bồ Tát. Và thứ tư, mà cái định nghĩa này là một vị Bồ Tát là một vị phát tâm độ mình và độ người. Cho nên á, cái nghĩa này là gọi là nghĩa rộng. Và chính vì cái nghĩa rộng cho nên á, thì nó có gọi gì? Tại gia Bồ Tát và xuất gia Bồ Tát. Đó. Thì tại gia Phật Bồ Tát là sao? Là quý như với quý Phật tử á, tu Bồ Tát. Mà muốn làm Bồ Tát là sao? Thì cái câu á, hiểu chữ Bồ Tát á, là đơn giản là như vậy. À, người Việt Nam mình có cái câu là của người thì Bồ Tát, của mình á, thì lạc buộc. Đó, hiểu câu đó không? Tức là của người ta thì cứ xài thoải mái, không có lo lắng gì hết á. Không? Xài tự nhiên. Nhưng mà của mình á, thì mình bo cất giữ. Vậy thì cái câu đó cũng ám chỉ cái nghĩa Bồ Tát rồi đó. Bồ Tát là cái người rộng rãi lo tất cả mọi người chung, không có phân biệt ai và ai, thì cái đó gọi là Bồ Tát. Thành ra cái tấm lòng Bồ Tát là tấm lòng thương yêu tất cả, giúp đỡ tất cả mọi người thì gọi là Bồ Tát. Vậy thì người Phật tử tại gia mà muốn tu tiến tới cái Bồ Tát, hạnh Bồ Tát, là cái người ấy phải có cái tấm lòng độ mình, độ cho mình rồi giúp đỡ cho người một cách không lo, là không gọi là không so đo tính toán, thì cái vị ấy gọi là một cái vị Bồ Tát, thấy không? Rồi vị Bồ Tát tu cái hạnh gì? Thường thường vị Bồ Tát tu lấy sao lục độ bố thí làm tu cái hạnh Bồ Tát, tức là bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Đó, đó là gọi là lục độ tu đó. Rồi cái danh từ thứ hai là danh từ tri túc. Tri túc là sao? Tri túc là gọi là biết đủ. Nhưng mà cái danh từ biết đủ á, đối với triết lý đạo Phật, cái danh từ biết đủ quan trọng lắm. Người nào biết đủ là người đó an lạc. Ngay trong hiện tại bây giờ là an lạc. Mình đang có cái gì mình không có thèm muốn cái khác nữa thì cái đó là mình an lạc. Vì vậy mà trong kinh Bô Tứ Thập Nhị Chương thì Đức Phật có nói rằng tri túc chi nhân là người biết đủ. Tuy ngọa địa thương, mà tuy là nằm ở trên mặt đất, tức là nằm ở dưới đất á, cái danh từ Hán là gọi là địa thượng, còn mình á gọi là dưới đất. Tuy ngạ địa thượng, vô vi an lạc, tức là người biết tri túc thì người nằm dưới đất cũng được an lạc. Còn bất tri túc giả là người không biết tri túc, thì tuy xứ thiên đường diệt bất xứng ý, tuy là ở trên cái cõi cung trời đi nữa, thiên đường đi nữa, thì cũng không có bao giờ được thỏa mãn vừa lòng. Vì vậy mà cái triết lý của đạo Phật là căn bản đầu tiên là mình phải biết thiểu dục tri túc. Ngài Ấn Quang Đại Sư thì Ngài nói rằng, Ngài dạy chúng ta rằng, cơm rau đỡ già đói, nhà cỏ che gió sương, người đời nếu biết đủ, phiền não chẳng còn vương. Đó, đâu có cần, khi mà mình biết đủ rồi thì mình ở nhà cỏ, thấy không? Mình ăn cơm rau mình cũng thấy hạnh phúc, mình cũng thấy sướng. Chứ còn nếu mình không biết đủ thì mình cỡ nào cũng không đủ. Rồi cái danh từ thứ ba là gọi là danh từ trí tuệ. Trí tuệ, duy tuệ thì nghiệp, chỉ lấy trí tuệ làm thì nghiệp. Thì cái duy tuệ này có nghĩa là gì? Duy tuệ, trí tuệ thì đối với thông thường chúng ta có ba loại trí. Thứ nhất là trí khôn, thứ hai là trí thức, thứ ba là trí tuệ. Thì đối với đạo Phật thì chữ trí tuệ đặc biệt lắm. Còn trí khôn là sao? Để minh họa cái trí khôn, chúng tôi nhớ lại cái câu chuyện mà ngày câu chuyện cổ Việt Nam mình á, ngày xưa có một cái con cọp nó ở trong rừng, mà các loài chim muông thú gì đều sợ loài người hết, thấy loài người là bay là chạy. Ê, các loài đã nói chuyện với nhau rằng loài người có trí khôn lắm, đừng có bao giờ mà léo hánh lại gần con người đó. Gần loài người á là từ chết tới chết thôi, chứ còn không có ăn thua gì đâu. Cái con cọp nó nghe nói vậy, nó bàn nghe nói bàn giao như vậy, nó mới tức mình. Nó hỏi loài người có cái gì mà ghê gớm ấy, trí khôn là cái gì mà ghê gớm ấy. Không, mình đây là sức mạnh đây, bá chủ sơn lâm đây, mình chưa biết sợ ai đây mà loài người là cái gì mà mình sợ. Ê, con cọp nó mới bắt đầu, nó mới đi xuống dưới đồng ruộng á, nó men ra ngoài rừng á, thì nó thấy tới đà đồng ruộng ngoài rồi thì thấy một cái người nông phu đang cày. Ê, con cọp nó mon men nó lại gần đến cái ông nông phu á, nó hỏi này, này anh nông dân, nghe nói loài người các anh nó có trí khôn á, vậy cái trí khôn là cái gì á, anh đem cho tôi coi coi. Cái anh nông dân trả lời rằng á, trí khôn á, trời anh hỏi bất chợt như vậy tôi bỏ quên ở nhà rồi, giờ để tôi về lấy. Cái anh cọp nói cọp ngồi đây đi để tôi về lấy. Cái ông ta định đi, cái ông quay lại đây, nhưng mà không có được. Tôi mà về lấy ở đây, cái tôi đem trí khôn ra, anh sợ quá anh chạy mất làm sao. Đó. Như vậy để chắc ăn tôi phải chói anh lại. Anh có đồng ý cho tôi chói không á? Chói vô cái cây này cho chắc là tôi đem trí khôn ra, lúc đó anh mới không có chạy được. Đó. Con cọp nghe nói vậy, tôi nói được, vậy được, không sao, cứ chói đi, chói thoải mái. Thì anh nông dân mới kiếm cây chói lại xong, ấy chói chắc rồi không? Con cọp không vùng vẫy được à? Thì mới rút cái cánh cày ra, mới nói đây này, trí khôn của tao đây này. Ông mới đập vô cho con cọp, lấy cái cánh cày đập cho con cọp chết ngắt luôn. Đó, thì đó là cái trí khôn đó. Trí khôn của con người là cái gì? Là cái tài ứng biến tùy cơ mà ứng xử, thì cái đó gọi là trí khôn. Còn trí thức thì trí thức là gì? Trí thức là những gì chúng ta học hỏi và hiểu biết được, chúng ta nhớ, thì cái đó gọi là trí thức. Và đầu tiên ai sanh ra cũng không ai biết hết á, không ai biết gì hết á. Mà biết sở dĩ chúng ta là người có trí khôn, trí hiểu biết, có trí thức là do chúng ta học mà ra. Vì vậy mà trí thức được xem là những gì chúng ta học, chúng ta học hỏi được, thì cái đó thuộc về lãnh vực trí thức. Còn có những người ta gọi là nhà trí thức là nhà sao? Là người đó học rộng biết nhiều thì người đó gọi là nhà trí thức. Đó. Còn chúng ta thì học biết ít, học ít biết ít thì chúng ta là người bình thường. Còn những cái nhà trí thức hay là nhà học giả hay nhà bác học thì đó là những cái nhà đại trí thức, tức là những nhà học nhiều, biết nhiều, hiểu nhiều. Thì cái đó, cái danh từ Đạo Phật đó là gọi là người tài. Danh từ Đạo Phật gọi là tài. Còn trí tuệ là sao? Trí tuệ thì khác hẳn với trí thức. Trí tuệ ở đây là người có tâm thiện, biết sợ cái điều ác, thì cái người đó gọi là người có trí tuệ. Rồi người biết tin vào lý nhân quả, làm thiện thì gặp thiện, làm ác gặp ác, thì cái đó gọi là người có trí tuệ. Người tin được rằng á, thế giới này là vô thường, thế giới này là khổ đau, thế giới này là vô ngã, thì cái đó được gọi là người có trí tuệ. Cho nên trí tuệ nó có chia làm ba bậc. Bậc trí tuệ thấp là người có giới, có thiện và có giới, gọi chung là thiện giới. Có thiện là biết giữ được, biết không dám vi phạm năm điều, năm giới cấm, 8 giới cấm, 10 giới cấm và 250 giới cấm. Tức là từ 10 giới đổ xuống thì dành cho Phật tử, 250 giới dành cho chư tăng. Đó là những người có trí tuệ ở mức độ thấp, tức gọi là mức độ thiện giới. Còn mức độ trung giới là sao? Tức là người đó có thiền định. Người nào tu chứng được sơ thiền, nhị thiền cho đến tứ thiền, tức là người đó điều khiển cái tâm nó được an tịnh, thì người đó được vào cái trí tuệ bậc trung. Còn trí tuệ bậc thượng á, là người thấy được cái lý vô thường, khổ vô ngã và giải thoát, thì đó gọi là cái người đó được bậc thượng, tức là gọi là đạt được yêu cầu trí tuệ. Rồi bây giờ chúng ta bước tới so sánh giữa trí thức và trí tuệ khác nhau như thế nào. Trí thức á, thì nó thuộc về tài. Còn trí tuệ của Đạo Phật á, thì nó thuộc về đức. Tài á, thì nó thuộc về trí. Còn đức á, thì nó thuộc về tâm. Cho nên á, giữa hai cái tài và cái đức này á, thì nhà thi hào Nguyễn Du có nói tới một cái bài trong truyền Kiều á, có tài mà cậy chi tài á, chữ tài liền với chữ tài một vần. Đó. Thì rồi một cái đoạn khác Nguyễn Du cũng có nói chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Tức là giữa tài và đức á, thì cái đức cần cho xã hội hơn cái tài. Cái tài cũng rất cần, nhưng mà nếu mà người có tài mà không có đức thì người đó gây khổ cho xã hội hơn là cái gây hạnh phúc an lạc cho xã hội. Thầy nói tóm lại, người có tài tức là người giỏi về trí á, thì luôn luôn tạo ra được khoái lạc và đau khổ cho mình và cho người. Còn người có đức thì luôn luôn tạo an lạc cho mình và cho người. Đó. Khác nhau giữa đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy vật chất văn minh đầy đủ, người đó là cái tài nó phát triển rất là lớn. Mà cái tài phát triển như vậy nó tạo cho đủ thứ vật chất cho mình ấy. Nhưng mà sung sướng đó, nhưng mà cũng khổ đau đó. Ngày xưa người ta chỉ làm 6 tháng, người ta ăn chơi 6 tháng, tức là nằm nông á, làm ruộng 6 tháng đủ ăn cả năm. Tức là trồng một mùa lúa thôi, ăn cả năm. Còn ngày hôm nay thì chúng ta đi làm cả năm không có đủ ăn. Bởi vì còn để dành tiền mua tivi, để dành tiền mua máy lạnh, để dành tiền mua đủ thứ quần áo, mua đủ thứ dép, rồi xe, đủ thứ xe. Làm sao mà đủ, cho nên là làm suốt ngày thôi. Vì vậy mà người ta nói rằng á, đi theo cái khuynh hướng xã hội ngày hôm nay là đi theo khuynh hướng tài. Tài là cái tài nó làm cho con người ta vừa hạnh phúc về vật chất, tức là gọi vừa khoái lạc về vật chất, nhưng mà cái khổ đau nó cũng tồn tại. Mà xã hội càng phát triển bao nhiêu thì cái khổ đau càng phát triển lớn bấy nhiêu. Vì vậy mà bên Mỹ cái người bị điên vì sốc, bị stress là nhiều lắm. Và chúng ta thì phát triển chưa cao cho nên là bị stress thì nó còn ít. Rồi còn chúng ta bước sang cái vấn đề thứ hai là vấn đề đạo Phật chủ trương thiểu dục ti túc, thì làm sao xã hội được tiến bộ? Tức là theo như Đức Phật nói rằng á, chúng ta thiểu dục là chúng ta ít muốn biết đủ, thì làm sao á mà đưa cho xã hội tiến bộ được? Xin thưa rằng nếu người nào hỏi như vậy thì chưa hiểu được cái tinh thần thiểu dục tri túc. Tinh thần thiểu dục tri túc là Đức Phật nói rằng mình thiểu dục tri túc cho mình, tức là đối trị cái bệnh đau khổ bình ham muốn cho mình. Nhưng mà đối với tinh thần đạo Phật là phải giúp đỡ mọi người tích cực hoạt động bên ngoài. Cho nên Đức Phật tuy chứng đạo rồi, Đức Phật đi hành đạo suốt 80 năm để mà đó, suốt từ năm 30 tuổi cho đến năm 80 rồi, là 50 năm hành đạo, ngài không có ngừng nghỉ. Cái người tu cũng vậy, tu càng cao thì lại càng phải giúp ích nhân loại chừng đó. Nhưng mà giúp ích nhân loại chứ còn đối với mình á là phải thiểu dục tri túc, tức là hưởng ít thôi chứ không có hưởng nhiều. Đấy, thì đó mới cái vấn đề đó. Tại sao mà Đức Phật chủ trương như vậy? Ngay như ngày xưa Lão Tử cũng có nói vật bất xứng đức thân chi tài giả, có nghĩa là có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tài một vần đó. Chạy theo tài thì cái đó là tai họa. Còn Lão Tử nói vật bất xứng đức, tức là của cải vật chất nhiều mà cái đức hạnh mình chưa có thì chỉ tổ làm cho thiên hạ đau khổ mà thôi. Mà thiên hạ đau khổ chứ mình là người đau khổ trước. Đó gọi là vật bất xứng đức, tức là mình có của cải mà mình không xứng cái đức của mình thì tự nhiên đó là tai họa. Giống như ngày xưa Đức Phật đã đi ngang qua một cái bờ ruộng, thấy cái đống vàng ai bỏ quên á, tức là kẻ trộm nó tới đó rồi nó bị đuổi quá, nó dục đại đó. Cái Đức Phật chỉ A Nan rằng: "Này A Nan, con có thấy con rắn đó không? Đúng không? À, mấy con rắn độc này không?" Cái A Nan nói rằng: "Dạ thưa Đức Phật, con có thấy." Rồi hai thầy trò đi thì ở bờ ruộng nó có người ông nông dân. Ông nói: "Sao kỳ, Đức Phật đã thấy con rắn mà này không đập nó, đúng không, mà lại bỏ đi như vậy?" Cái ông mới chạy lên ông coi cái con rắn nó như thế nào, ông mới chuẩn bị ông đập. Ai ngờ đâu nhìn thấy một bao vàng, mở ra thấy vàng không ở trong á. Ý ông mới nói: "Trời ơi, thầy trò Đức Phật đó là ngu hết trơn rồi, đúng không, thấy vàng mà biểu là rắn, đúng không, ông mới ngu hết rồi." Thế là ông ôm đi về. Ai ngờ đâu cái người đi bắt trộm á, nó chạy rượt theo trộm, chạy tới đó gặp ông này ôm cái, mở ra thì thấy rõ ràng là vàng vàng ông này ôm thì tức là ông này trộm. Thế là thưa quan và bắt ông này. Ngày xưa ai đi ăn cắp đồ bắt là bị xử trảm, cái tội ăn cắp á là tội xử trảm ngay thôi chứ không có chuyện ở tù. Cái khi mà quỷ tức là khi mà lính của nhà vua bắt ra, cái ông mới nói: "Trời ơi, ai ngờ đâu mà Đức Phật nói đúng, thấy rắn đó là rắn chứ không phải là vàng, thế nói đúng mà mình không nghe, bây giờ mình mới thấy nó là rắn đó." Thì khi nói như ông ấy than thở như vậy thì cái lính nó mới nói lên cho vua, nói cho vua. Thì vua nghe được, vua mới hỏi sự tình như thế nào. Cái cuối cùng á thì nhà vua mới hỏi Đức Phật đấy, cái đó đúng rồi, tra ra biết ông này không phải là trộm cắp mới tha chết. Đó là cái mà Đức Phật, một cái câu chuyện nhỏ nhỏ để cho chúng ta thấy rằng á, cái của cải vật chất nó đi bên mình đó nhưng mà nó làm tai họa cho mình. Chúng ta có Honda càng đẹp chừng nào á thì chúng ta đi đường dễ bị đập lắm, đúng không? Người ta đập người ta làm gì dễ bị chôn lắm, người ta làm gì đó mình bị nguy hiểm. Vì vậy mà Đức Phật mà Lão Tử có nói rằng á, vật bất xứng đức thân chi tài giả, cái quan trọng nhất là cái đức độ của mình có xứng với cái của cải vật chất này hay không. Còn ở nhà trường thì dạy rằng á, tiên học lễ hậu học văn. Tức là cái đức độ là cái cần thiết cho xã hội. Nói tóm lại á, sống mà biết tri túc, tức là tạo đức cho mình, thiểu dục tri túc là tạo đức cho mình. Nhờ cái đức đó mình phải giúp cho người thì lúc đó xã hội mới an lạc. Đó là cái chủ trương của Đức Phật, chứ không phải là Đức Phật nói rằng thiểu dục tri túc rồi ai cũng thiểu dục tri túc rồi xã hội nó chậm tiến, nó không có đâu. Nó khác nhau xa lắm. Xã hội muốn cho tiến bộ là phải xã hội đó phải có cái người ngay thẳng, không trộm cắp, không thụt kết. Đó mới là cái xã hội tốt. Cho nên xã hội cần có tài nhưng mà đức thì cần hơn. Nhưng mà giữa chúng ta, chúng tôi xin thưa rằng có những người có đủ khả năng vừa tài vừa đức. Còn có người thì chỉ có khả năng học được một trong hai đó thôi. Vậy thì chúng ta phải chọn một. Nếu chúng ta có khả năng một trong hai thì chúng ta chỉ chọn một thôi. Một là tăng trưởng đức, và thứ hai nữa lúc ra chúng ta mới học tài. Nhưng mà nói chung chúng ta cần phải tăng trưởng đức độ lớn chừng nào thì lúc đó chúng ta mới nên có tài nhiều chừng đó. Vì vậy mà cái truyền thống của Nam Tông á, tức là Miến Điền, Thái Lan, Tích Lan á, họ bắt đi tu. Ai mà đi tu càng lâu năm á, thì ra đời cho càng chức quan lớn. Đó. Tu mà 5 năm, 20 năm, 30 năm mà ra thì được làm quận trưởng. Đó. Còn chúng ta thì không có cái phong tục đó. Không? Tu mà ra thì còn bị Phật tử chê nữa chứ không có nói. Thì cái đó là cái mà quan điểm sai lầm. Còn bên Thái Lan, Tích Lan á, người ta nói tu càng nhiều á, người ta càng quý, ra đời người ta càng cho chức lớn. Và vị sư cả mà tu mà 20 năm rồi á, ra muốn có vợ, muốn có chức, muốn có quyền thì có được hết. Muốn có vợ thì làng tuyển, kiếm cả làng á, cô nào đẹp nhất thì tuyển cho cưới vợ cho nhà sư. Sư ra rồi mời sư làm quan nữa. Thì cái đó là một xã hội trọng đạo đức. Còn chúng ta thì xã hội chúng ta là trọng tài năng. Chính vì tài năng mà xã hội chúng ta mới đau khổ. Đau khổ nhiều là như vậy. Thôi tới đây chúng tôi xin chấm dứt.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Kính thưa quý vị, đến đây là dứt buổi giảng kinh Bát Đại Nhân Giác ngày 15 tháng 11 1998 của Thượng Tọa Thích Giác Đồng. Hôm nay, Chủ nhật 13 tháng 12 1998, Thượng Tọa Giác Đồng giảng tiếp kinh Bát Đại Nhân Giác. Kính mời quý vị lắng tâm nghe.